Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 80. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 17. Kinh văn đếm xuống hàng thứ tư, xem từ câu sau cùng. Long Vương: Thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc, giai y thiên địa nhi đắc an trụ, nhất thiết dược thảo hủy mộc tồng lâm, diệt giai y địa nhi đắc sanh trưởng. Thử thập thiện đạo, diệt phục như thị, nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập, nhất thiết thanh văn độc giác bồ đề chư bồ tát hạnh, nhất thiết Phật pháp hàm cộng y thử, thập thiện đại địa nhi đắc thành tựu. Chúng ta xem cái đoạn này. Cái đoạn này là phần lưu thông của bổn kinh. Phật nêu ra một thí dụ. Thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc. Cái thí dụ này dễ hiểu. Chúng ta ở trên cái địa cầu này. Trên địa cầu này có rất nhiều thành phố. Thành ấp chính là thành phố. Tụ lạc là hương trấn thôn trang. Đều không thể rời khỏi đại địa. Giai y đại địa nhi đắc an trụ. Con người chúng ta đều không thể rời khỏi đại địa. Rời khỏi đại địa thì không thể sinh tồn. Lại xem, nhất thiết dược thảo hủy mộc tồng lâm. Đây là chỉ thực vật. Động vật không lìa khỏi đại địa, thực vật cũng không lìa khỏi. Rời khỏi đại địa, chúng cũng không thể nào sinh tồn. Đây là nói rõ bao gồm tất cả sinh vật, động vật, thực vật, thảy đều gọi là sinh vật. Rời khỏi đại địa thì không thể sinh tồn. Cái thí dụ này dễ hiểu. Đại địa tỷ dụ cái gì? Tỷ dụ mười thiện. Thử thập thiện đạo, diệt phục như tỷ. Thập thiện nghiệp đạo cũng giống như đại địa. Tình dữ vô tình, cùng đồng phải nương tựa. Ở chỗ này, hữu tình chúng sanh, chúng ta tương đối dễ dàng thể hội. Tu mười nghiệp thiện, có thể được quả thiện. Nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung, hữu cầu tắc ứng. Lời nói này là chân thật. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Thiền sư Vân Cốc đã nói được rất rõ ràng. Thiền sư Trung Phong cũng nói được rất rõ ràng. Trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Đây chính là đạo lý hữu cầu tất ứng. Cho nên cầu của chúng ta phải cầu như lý, như pháp. Người thế gian, người cầu nguyện quá nhiều. Vì sao không có cảm ứng? Tại vì sao không có được? Họ không hiểu đạo lý, họ không biết được phương pháp. Cái cầu đó không như lý, không như pháp, cho nên không có cảm ứng. Cầu nguyện ngay trong cửa Phật cũng là khi tôi mới bắt đầu học Phật, đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Đại sư ngài nói với tôi, chúng ta hướng đến Phật Bồ Tát cầu nguyện. Lâu dài không thể hiện tiền, không thể thỏa mãn nguyện vọng. Đây là nghiệp chướng, chướng ngại mất. Chúng ta chính mình nhất định phải phản tỉnh. Phải quan sát chính mình nghiệp chướng đang tồn tại. Nỗ lực đem nghiệp chướng tiêu trừ, sở cầu của chúng ta liền mãn nguyện, liền có thể hiện tiền. Nghiệp chướng làm thế nào tiêu trừ? Đại sư nói với tôi, sám hối, cùng Bồ Tát Phổ Hiền đã nói sám trừ nghiệp chướng một ý nghĩa. Tôi hỏi đại sư ngài, cách sám trừ như thế nào? Ông nói với tôi bốn chữ: sao không làm nữa? Câu nói này nói được dễ dàng, làm ra thì thật là khó. Nhà Nho nói bất nhị quá, cũng là cái ý này. Lỗi lầm chỉ có một lần, không thể lặp lại. Đây gọi là chân sám hối. Ông nói với tôi, không cần phải vào chùa thắp hương lễ lại, đi cầu nguyện không cần thiết. Và lúc đó tôi mới học Phật, ngay tam quy y vẫn chưa thọ. Ông dạy tôi không cần thiết phải vào trong chùa lạy Phật. Đây là lời của đại sư Chương Gia dạy tôi. Quan trọng nhất chính là thay đổi, tự làm mới. Cho nên chúng ta biết được lỗi lầm của chính mình, phát hiện lỗi lầm của chính mình, đây chính là khai ngộ. Người giác ngộ rồi, sau khi ngộ, đáng quý nhất là phải tu hành. Tu hành là cái gì? Chính là cải lỗi, đem lỗi lầm của chính mình cải đổi lại. Đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu sửa lỗi lầm của chính mình, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình. Đây gọi là tu hành. Do đây có thể biết tu hành không chỉ là niệm Phật tụng kinh. Không phải vậy. Việc tụng kinh, niệm Phật là phương pháp của tu hành. Chân thật tu hành phải hiểu được là đem hành vi sai lầm của chính mình cải đổi lại. Tu từ chỗ nào? Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Khởi tâm động niệm là căn bản. Đây là phương pháp tu hành cao minh nhất. Cao nhất. Ta nói chuyện nói sai rồi, lần sau ta cải đổi. Ta làm sự việc làm sai rồi, lần sau ta không dám làm nữa. Đây là từ trên sự, tu từ trên thân, không phải từ căn bản. Căn bản là từ khởi tâm động niệm, từ chỗ này mà cải sửa, thân khẩu của bạn tự nhiên liền không có lỗi lầm. Cho nên phải hiểu được, ý niệm mới khởi thì phải có thể quan sát được. Cổ đức thường hay dạy người, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên, đây là đương nhiên. Người chưa chứng được quả vị cứu cánh, chính là Bồ Tát, họ còn có ý niệm. Cho nên chúng ta nghĩ xem, Bồ Tát đẳng giác, nếu họ không có sanh tướng vô minh, niệm niệm tương tục, họ làm sao có thể ở tại thế gian này? Không thể nào. Một niệm sanh tướng vô minh của Bồ Tát đẳng giác cũng là niệm niệm nói nhau. Cho nên họ mới thị hiện ra căn thân thế giới. Pháp giới nhất chân, thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là như vậy mà biến hiện ra. Nó là vô minh tiếp nối mà hiện ra thế giới. Nếu như một niệm vô minh này đoạn rồi, đó chính là lời của Đại sư Vĩnh Gia trên Chứng Đạo Ca. Sau khi giác rồi, không cả đại thiên. Vậy thì Phật có độ chúng sanh hay không? Không độ chúng sanh. Cho nên từ ngay chỗ này thường thể hội được vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Phật đến cái cảnh giới này, cái phẩm vô minh sau cùng của Ngài có đoạn hay không? Ngài không đoạn. Không phải Ngài không có năng lực đoạn. Có năng lực đoạn mà không đoạn, đây gọi là thừa nguyện tái lai, gọi là đới hoặc dựng sanh. Nhất phẩm vô minh Ngài quyết định không đoạn. Cho nên các vị, ở chỗ này chúng ta phải biết, Bồ Tát đẳng giác cùng Như Lai quả địa là như nhau. Trong như nhau có không như nhau. Không đồng ở chỗ nào? Bồ Tát đẳng giác phẩm vô minh đó của họ không có năng lực đoạn. Phật có năng lực đoạn mà không đoạn. Khác biệt là ở ngay chỗ này. Ngài không đoạn. Nếu như sau khi Ngài đoạn rồi thì không thể độ chúng sanh, thì không thể hiện tướng. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Đó là một phẩm sanh tướng vô minh khởi tác dụng. Một phẩm vô minh này nếu đoạn hết rồi thì không thể khởi tác dụng. Cho nên đới hoặc nhuận sanh, đáo giá từ hàng, ý nghĩa chính ở chỗ này. Cho nên chúng ta dụng công, chân thật dụng công là ở chỗ nào? là ở quán sát lỗi lầm của chính mình. Ở chỗ nào mà quán sát? Ngày trong hai đến sáu thời, ngày đêm không gián đoạn, khởi tâm động niệm ở chỗ này mà quán sát. Chính mình ý niệm sai rồi, phải thống thiết sám hối, chân thành khẩn thiết. Cái lỗi lầm này thì mới có thể cải đổi. Vì sao vậy? Tập khí quá sâu. Chúng sanh tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, huân tập từ vô thị kiếp đến nay. Cái tập khí này quá sâu. Nếu như không thể thống thiết sám hối, vậy thì không thể nhổ được gốc. Tùy lúc nó lại khởi hiện hành, khởi hiện hành liền sinh ra chướng ngại. Sợ nhất là cái gì? Lâm mạng chung thời, một niệm sau cùng, cái thứ này lại khởi hiện hành. Xong rồi, bạn đời sau lại phải đi vào ba cõi sáu đường. Chúng ta mỗi niệm muốn giảng sanh, bị cái vọng niệm sau cùng này phá hoại hết. Đây là việc rất có khả năng, có khả năng rất lớn. Chúng ta không thể không cảnh giác. Vạn nhất không nên khởi vọng tưởng. Hiện tại ta vẫn còn trẻ, đến khi ta già thì ta mới thật làm. Sợ rằng không đến được già thì tuổi thọ của bạn hết rồi, thì bạn sẽ không còn kịp. Cho nên sự việc này về trước không biết, vậy thì không có lời gì để nói, không còn cách nào. Ngày hôm nay biết được rồi thì phải chăm chỉ mà làm. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, học Phật, Bồ Tát, trên sự có thể hòa quan hồng trần cùng với chúng sanh, trên tâm địa chắc chắn không ô nhiễm. Cái gì gọi là công phu? Cái này chính là công phu. Tâm địa chắc chắn thanh tịnh, trí tuệ thấu suốt. Vì sao có thể không nhiễm trước? Tướng là giả, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cảnh giới bên ngoài là giả, cái căn thân này của ta cũng là giả. Đây gọi là nhìn thấu. Chỉ có chân thật nhìn thấu, bạn mới có thể chịu buông xả. Cam tâm tình nguyện buông xả, hoan hỷ ưa thích mà buông xả, không còn nhiễm trước nữa. Đó chính là thông thường trong các tôn giáo nói bạn được cứu rồi, trong Phật Pháp nói bạn được độ rồi. Đây là chân thật tu hành, đây là chân thật công phu. Chúng ta mỗi ngày tụng kinh bái Phật, làm những nghi thức này, thành thật mà nói, những thứ này đều là biểu diễn, diễn kịch, tiếp dẫn chúng sanh. Đây không phải là đối với chính mình. Chính mình tu hành, đó chân thật là tâm địa công phu. Không có hình thức. Hình thức làm được dễ xem là tiếp dẫn những chúng sanh vẫn chưa quay đầu, vẫn không biết những người này của Phật Pháp. Chúng ta biểu diễn cái hình thức này để họ đến tiếp dẫn chúng sanh.
戒引众生，
để họ bước vào cửa Phật. Sau khi bước vào rồi, phải đem cái chân thật truyền thụ đến cho họ. Không thể chỉ một mực chỉ có bề ngoài. Hiện tại cư sĩ Lâm cái đạo tràng này, có công trình đang xây dựng, giảng đường cùng niệm Phật đường của chúng ta đều phải dọn đi. Hiện tại cái giảng đường tạm thời này tôi cảm thấy rất tốt, bốn bên đều không có tường tốt. Giảng kinh ở trong đây, nhiều thính chúng đến như vậy, ở bên ngoài người đi qua đi lại, xem thấy nhiều người như vậy ngồi ở nơi đây không biết làm việc gì, họ cũng bước vào nghe thử, liền độ rất nhiều chúng sanh. Cái này thù thắng hơn cư sĩ Lâm. Đây chính là chúng ta muốn cho đại chúng có cơ hội tiếp xúc được Phật Pháp. Đây là Phật Pháp nói duyên phận. Cả đời của họ không gặp được cái cơ hội này, có thể cả đời đều không nghe được Phật Pháp. Có cái cơ hội này, họ đến xem qua, đến nghe thử, họ hiểu rồi, tường tận rồi, dần dần cũng giác ngộ. Cho nên loại giảng đường này tốt, bốn bên không có tường vách, người nào cũng đều có thể nhìn thấy. Cho nên tôi nghĩ cái giảng đường này, nếu như sử dụng nhiều năm mà nói, tương lai thính chúng sẽ càng ngày càng nhiều. Tương lai xây giảng đường, tôi cảm thấy giảng đường vẫn là tầng thứ nhất, không nên ở trên lầu. Bốn bên đều không có tường, tốt, rất là tốt. Chúng ta xem thấy cái hiệu quả này, nơi nơi đều là chỗ để chúng ta học tập. Do đây có thể biết, giảng đường không cần thiết phải xây dựng nguy nga tráng lệ. Làm thế nào có thể tiếp dẫn đại chúng rộng lớn? Phải lấy cái này làm mục tiêu, không ở trên hình thức trang nghiêm, thính chúng nhiều, người giác ngộ nhiều, người tu hành nhiều. Đây là chân thật trang nghiêm. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời xem Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 17, kinh văn đếm xuống hàng thứ hai, xem từ đoạn giữa. Nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập, nhất thiết thanh văn độc giác bồ đề, chư bồ tát hạnh nhất thiết Phật Pháp, hàm cộng y thử, di đắc thành tựu. Chúng ta nghe qua đoạn lời nói này của Phật, biết được tính trọng yếu của Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nó là đại căn đại bổn của Phật pháp. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh là nương theo cái căn bản này. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, tất cả đều nương vào thập thiện đại địa mà xây dựng tất cả Phật pháp. Hay nói cách khác, lìa khỏi mười thiện thì không có Phật pháp. Mọi người nghĩ xem có đúng hay không? Nếu chúng ta học Phật, rời khỏi mười thiện thì chúng ta không phải học Phật pháp. Giờ đây có thể biết, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, mỗi niệm đều tương ưng với mười thiện, vậy thì bạn đang học Phật, là bạn đang tu học Phật pháp. Không luận bạn tu học một pháp môn nào, một tông phái nào, mười thiện giống như đại địa vậy. Pháp môn tông phái của bạn thì giống như tòa lầu cao vậy. Bạn đều là xây dựng trên đất. Không có đất thì bạn xây dựng lên chỗ nào? Phật đem mười thiện thí dụ cho đại địa. Tất cả Phật pháp xây dựng trên nền tảng này. Tất cả Phật pháp cũng nương cái nền tảng này mà được cứu cánh viên mãn. Cho nên thập thiện nghiệp đạo không phút giây nào rời khỏi. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, pháp môn tu học càng nhiều. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng vô biên pháp môn, bao gồm tất cả tổng cương lĩnh của pháp môn, chính là mười nghiệp thiện. Chúng ta đọc bộ kinh này nhất định phải có cái nhận biết như vậy. Ngày trước xem thường, lơ là, đó là lỗi lầm của chính mình. Là ngu muội của chính mình. Cho nên ở trong Phật pháp nhiều năm như vậy, có một số đồng tu đã học mấy mươi năm, công phu đều không có lực, hiện tại biết được chúng ta không có nền tảng. Giống như xây nhà vậy, ngày ngày đang xây, cái nhà này ngày ngày đang đều bị đổ ngã, vĩnh viễn không thể xây lên được. Nguyên nhân là do đâu? Không có làm nền móng. Chúng ta tu hành đến ngày nay không có thành tựu do lơ là đi cái việc này. xem quá nhẹ đối với việc này. Cho nên người học Phật xem trọng giới luật, phải đi thọ tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, phải đi thọ Bồ Tát giới, thọ tam quy ngũ giới, đây là rất bình thường. Thọ bát quan trai giới, hiện tại chúng ta biết thầy đều là giả. Hữu danh vô thực. Vì sao vậy? Bao gồm tất cả giới hạnh này, thầy đều xây dựng trên nền tảng của mười thiện. Bạn không có mười thiện, ngay tam quy đều trống không. Cái đạo lý này chúng ta ngày trước đã giảng qua nhiều lần, thế nhưng lần này trên bộ kinh này thì chúng ta nói được càng rõ ràng, càng thấu triệt. Tôi năm xưa giảng là căn cứ tịnh nghiệp tam phước mà giảng. Tịnh nghiệp tam phước giống như ba tầng lầu vậy. Bạn không có tầng thứ nhất thì bạn làm sao có thể xây được tầng thứ hai? Tầng thứ nhất là nền tảng của tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Vẫn chưa đến tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới là tầng thứ hai. Điều thứ hai mới là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Bạn nghe đến mười thiện cũng không có thì làm gì có tam quy? Làm gì có năm giới? Là giả, thấy đều là giả. Cho nên thế gian mới gặp kiếp nạn lớn đến như vậy. Chúng ta chính mình học Phật mới có chướng ngại nhiều như vậy. Thì ra làm qua rất nhiều việc, nghe đến nền móng cũng đều không có. Muốn xây nhà, nghe đến nền đất không có, đến chỗ nào mà xây? Các vị phải nên biết, mười nghiệp thiện là đất. Đã có đất rồi, bạn mới có thể làm những việc khác. Ngay đến đất cũng không tìm ra. Cho nên, ở trong Phật Pháp nói, cho dù bạn nói hiện giáo, mật giáo, tông môn giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, không luận nói pháp gì, trước tiên bạn phải có mười thiện, bạn mới có thể xây dựng. Nếu bạn không có mười thiện thì bạn toàn bộ đều trống không. Do đây có thể biết tính quan trọng của mười thiện. Ở chỗ này Phật nêu ra chính là hiện đại một số người chúng ta gọi là năm thừa Phật giáo: nhất thiết, nhân thiên, nhân thiên thừa, y chi, nhi lập, nhất thiết, thanh văn. Ở bên trên thêm vào nhất thiết. Cõi này phương khác đều bao gồm ở trong đó. Không chỉ riêng thế giới ta bà, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, thấy đều bao gồm ở ngay trong đó. Thanh văn, độc giác bồ đề chính là duyên giác. Chư Bồ Tát hạnh gọi là chư Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, chư Bồ Tát. Tất cả Phật Pháp Thiên Thai Tông nói tạng thông biệt viên, Đây là bốn loại Phật. Đại sư Hiền Thủ nói: tiểu thỉ trung đốn viên, năm loại Phật. Đây là nói tất cả Phật pháp đều nương vào đại địa mười thiện mà được thành tựu. Sau đó bạn mới nghĩ đến bộ kinh điển này quan trọng đến dường nào. Đây là pháp căn bản tu hành của nhà Phật. Căn bản đại pháp. Mười điều cương mục rất dễ dàng ghi nhớ. Người xưa dạy chúng ta phương pháp ghi nhớ: thân ba, miệng bốn, ý ba. Thân ba không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đồng tu tại gia, không tà dâm. Thân có ba điều: ba thiện, miệng bốn thiện, không vọng ngữ, không hai chiều, không thêu dệt, không ác khẩu. Ý ba thiện là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không tham, không sân, không si. Phải thật làm. Mười điều này bạn làm được rồi, cũng như nói bạn có nền đất rồi. Nền đất gì? Đất pháp tánh. Bạn có tư cách học Phật. Học Phật bắt đầu từ tam quy ngũ giới. Bạn có tư cách quy y tam bảo. Bạn có tư cách thọ trì chúng giới. Nếu như bạn ngay đến đất pháp tánh cũng không có, bạn ngay đến chỗ này chỗ đứng cũng không có. Bạn nương vào cái gì? Cái đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Chúng ta không thể không xem trọng. Chúng ta học là Phật gì? Tu là đạo gì? Ngay căn bản để đứng cũng không có. Bất cứ thứ gì đều không cần nói. Đạo của bạn tu là đạo của yêu ma quỷ quái, chắc chắn không phải chánh pháp, chắc chắn không phải Phật đạo. Không những không phải Phật đạo, trên kinh nói được rất rõ ràng, không phải cõi trời, cũng không phải cõi người. Trời người đều lấy cái này làm nền tảng. Vậy thì bạn có thể biết họ đi là con đường nào. Họ đi là cõi quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh. Họ là các cõi này. Bởi vì những cõi này không có nói lấy mười thiện làm nền tảng. Mười thiện làm nền tảng thì bắt đầu từ cõi người. Nhất thiết nhân thiên y chi nhi lập. Hay nói cách khác, không tu mười thiện chính là ba đường ác. Nếu bạn muốn được trời người, bạn phải cố gắng tu thập thiện nghiệp đạo, bạn mới có thể được phước báo trời người. Đại đạo cứu cánh viên mãn của tất cả Phật pháp chính là viên mãn thập thiện nghiệp đạo. Sau cùng đoạn kinh văn này, Phật thuyết thử kinh dĩ ta kiệt la long vương cập chư đại chúng nhất thiết thế gian thiên nhân a tu la đẳng giai đại hoan hỷ kính thọ phụng hành. Bộ kinh này là Phật nói ở trong Long Cung. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Văn là nước biển mặn. Nước biển trên địa cầu này là mặn. Nước biển mặn ở phía trước tôi cũng đã nói qua cái ý này với các vị. Nước biển mặn biểu thị cái gì? Biển khổ. Biểu thị cái ý này. Nước biển này mùi vị rất không tốt, không thể uống. Cho nên Phật ở Long Cung Sa Kiệt La, nó biểu thị cái ý nghĩa này. Hoàn cảnh cư trụ của chúng sanh ở thế giới ta bà chúng ta là biển khổ. Long Vương cũng là ý nghĩa biểu pháp. Long là rất khéo về biến hóa. Thí dụ xã hội hiện tại của chúng ta, lòng người tạo nghiệp thiên biến vạn hóa, Phật giảng kinh chọn lựa ở chỗ này, chúng ta liền biết được Ngài có dụng ý của Ngài. Biển khổ vô biên, nhân tình xử lý biến hóa không lường. Chúng ta sanh ra ở hoàn cảnh này, dùng phương pháp gì để ứng phó? Dùng phương pháp gì để sinh hoạt? Phật nói với chúng ta thập thiện nghiệp đạo. Có lẽ có người nói, chúng ta quả nhiên chiếu theo mười thiện để mà làm, vậy thì chúng ta nơi nơi đều bị thiệt thòi, không thể sống được ở thế gian này. Không thể sống được, không sai. Cái thế gian này không thể sống được thì đi lên cõi trời. Bạn là người thiện mà, bạn phải nên có quả báo tốt. Quả báo ở trên trời tốt hơn ở đây, thế giới cực lạc thì càng tốt hơn ở đây. Đầy đủ mười thiện, chưa thọ tam quy ngũ giới, niệm Phật đều có thể giảng sanh. Làm sao biết được có thể giảng sanh? Kinh Vô Lượng Thọ trong phẩm tam bối giảng sanh nói được rất rõ ràng. Tu mười nghiệp thiện, từng điều đều nói ra rồi. Cho nên đầy đủ mười thiện nghiệp, niệm A-di-đà Phật có thể giảng sanh. Hà tất lưu luyến cái thế gian này? Hà tất cùng với những người này tranh đấu hơn thua? Không cần thiết. Cho nên người chân thật tu hành Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện ra tấm gương cho chúng ta xem. An bần lạc đạo, chúng ta cam tâm tình nguyện trải qua đời sống bần khổ. Thực tế mà nói, bần là thật, khổ là giả. Người tu hành, họ bần mà vui, họ không khổ. Người thế gian chúng ta nghèo thì là khổ. Bạn xem thấy học trò của Khổng Lão Phu Tử là Nhan Hồi. Đời sống vật chất của Nhan Hồi rất khổ. Ống tre ăn cơm, ống sậy đựng nước, đó là hình dung điều kiện đời sống vật chất của ông. Ăn cơm ngay đến chén cơm cũng không có. Dùng trúc bệnh thành một cái rá để làm chén đựng cơm. Uống nước ngay đến ly cũng không có. Dùng cái ống sậy để làm ly. Đời sống khổ đến trình độ này, thông thường người trải qua đời sống này sẽ cảm thấy rất khổ. Nhân bất kham kỳ ưu, người khác trải qua đời sống này rất là khổ não. Nhan Hồi thì vui thú không gì bằng. Nhan Hồi từ sáng đến chiều an vui không gì bằng. Cho nên nghèo mà vui, không phải nghèo mà khổ. Ông là nghèo mà vui. Bạn xem thấy Cơ Đốc giáo trong Thánh Kinh đã nói cam bần. Cam bần có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cam tâm tình nguyện trải qua đời sống bần khổ này. Đây là một ý nghĩa. Ngoài ra, cam là ngọt ngào. Nghèo được rất an vui. Cam bần, hai chữ này dùng được rất hay. Đây là trong Thánh Kinh Cơ Đốc giáo đã nói. Chúng ta phải hiểu được, phải có thể trải qua loại đời sống này. Thập thiện nghiệp đạo thì không khó. Mười nghiệp thiện, tại vì sao không làm được? Chúng ta không chịu làm, không bằng lòng trải qua đời sống bần khổ. Ham thích hưởng thụ trên vật chất, vậy thì hỏng rồi. Ham thích là tâm tham. Trong mười thiện phải không tham, không sân, không si. Cái tâm tham này của bạn đang làm chủ, vậy thì không còn cách nào. Mười nghiệp thiện của bạn không thể tu thành. Cho nên nhất định phải đoạn tâm tham. Với tất cả pháp thế xuất thế gian, ở trong hoàn cảnh ác liệt, không luận là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, quyết định không có tâm sân si. Không tham, không sân, đây là đại định. Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, Thủ Lăng Nghiêm Vương tham muội. Không si là trí tuệ. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tánh tướng, lý sự, nhân quả, mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều tường tận. Không si. Thân ba, khẩu bốn, tự nhiên liền làm đến được, rất viên mãn. Làm gì có lỗi lầm. Đại đức xưa dạy chúng ta tu từng căn bản. Hiện tại chúng ta cũng biết căn bản là cái gì. Không tham, không sân, không si, đây là căn bản. Mười nghiệp thiện là căn bản của tất cả Phật pháp trời người. Không tham, không sân, không si là căn bản của mười thiện. Chúng ta phải bắt tay vào từ chỗ này. Mười thiện mới có thể tu được tốt, mới có thể tu được thành công, tu được viên mãn. Nếu như không từ đoạn tham sân si, viễn ly tham sân si mà bắt tay vào, mười thiện e rằng ở ngay đời này rất khó làm được. Hay nói cách khác, bạn ngay đến cơ bản làm người cũng không có. Các thứ khác thì đều không cần phải nói. Học Phật chỉ chẳng qua là kết cái duyên với Phật Pháp mà thôi. Công đức Phật Pháp thù thắng, bạn một ly một hào đều không có được. Bộ kinh này chúng ta giảng đến chỗ này thì là giảng viên mãn rồi. Hy vọng mọi người chúng ta sau khi nghe rồi phải chăm chỉ nỗ lực. Thân người khó được, nay đã có được. Phật Pháp khó nghe, nay đã được nghe. Hy vọng ngay đời này không trống qua. Quyết định phải có một kết quả, phải có sự thành tựu. Tốt rồi, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.